Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng tôi đọc cái đoạn thứ hai. Nếu Phật tử vì quyền lợi đáng dạy mà chẳng dạy, lại giảng kinh luật một cách điên đảo. Nghĩa là đáng dạy mà chẳng dạy, nghĩa là bây giờ một cái người mà đến mà chưa biết gì về Phật pháp, trong khi mình là người Phật tử thuần thành, hiểu rộng, hiểu đầy đủ tất cả những gì mà liên quan tới đời sống, tu tập, sinh hoạt của người Phật tử. Nhưng mà cái người kia vào hỏi mình mà mình không chịu hướng dẫn giảng dạy. Mình vì cái quyền lợi, à bây giờ muốn mà hỏi tôi cái điều này, muốn tôi nói điều này phải biết điều với tôi đi. Nghĩa là vì cái quyền lợi. Cần chỉ không không, không chỉ. Trường hợp này là có xảy ra rất nhiều. Có xảy ra. Vì quyền lợi đáng giảng dạy mà không giảng dạy, lại giảng kinh luật một cách điên đảo. Cái điều này mới là mang tội nè. Cái người mà cần học mà mình không chịu dạy cho người đó. Rồi trường hợp mà người nào mà cho mình lợi dưỡng gì đó, bắt đầu mình mới giảng, mới dạy, mới hướng dẫn người ta. Nhưng mà mình chưa thông hiểu, mình giảng lộn lạo, giảng nó không đúng, nói lên những cái lời làm cho người đó hiểu sai, làm cho Phật pháp nó bị tổn, bị thương tổn, bị suy hao, bị hiểu nhầm, làm cho Phật giáo là nó cái người đó mà không hiểu đúng với tinh thần của Đức Phật dạy, thì như thế mình mới là phạm vào điều giới này. Như vậy thì chúng tôi tóm lại cái nội dung của cái điều giới này Đức Phật dạy là đầu tiên là mình phải học, phải hiểu. Hai đó, sau đó là mình phải đi giảng dạy lại cho người khác. Nhưng mà không có điều kiện. Không ra điều kiện là người đó phải có cái lợi gì cho mình, mình mới giảng. Và trường hợp thứ hai, khi giảng là mình phải giảng đúng chánh pháp, phải đúng với tinh thần của Đức Phật dạy. Cái nào hiểu thì nói, cái nào không thì chúng ta cứ nói rõ là không. Nhưng mà Phật tử chúng ta dễ phạm ở trong trường hợp này. Bây giờ chúng tôi hỏi một cái vấn đề nào đó, thì Phật tử ở đây chúng ta nói là con chưa hiểu, con chưa thông về vấn đề này, nhờ thầy nói lại để cho chúng con được hiểu vấn đề đó. Nhưng mà một người chòm sớm chúng ta, người đó là con là cháu của chúng ta, hỏi chúng ta vấn đề đó, mình có mà can đảm nói là cha mẹ không biết không? Có ai can đảm nói câu đó không? Không. Không biết cũng nhận mình biết. Hướng dẫn người làm nó sai lệch, nó không đúng. Và cái việc đó, cái nguyên nhân là gì? Do cái bản ngã chúng ta. Do đó là chúng tôi thường hay nói Phật tử đi chùa tụng kinh hàng ngày á, Phật tử mà quanh năm suốt tháng ở trong chùa làm công quả đó, hôm nào chúng ta hỏi mấy người đó về tam quy ngũ giới coi mấy người đã biết không? Thử hỏi coi, không riêng gì một chùa nào mà đa số các chùa là như thế. Nghĩa là mới vào chùa thì cái tâm người ta rất thành, rất là kính tam bảo, rất là trọng pháp, nghĩa là người ta vẫn học hỏi giáo pháp chứ không phải là không. Nhưng mà vào chùa một thời gian người ta lo quay quần bên cái việc là nhà bếp, liên quan tới cái việc công quả, rồi có rất nhiều những cái điều mà người ta không thông hiểu. Nhưng mà ai hỏi người ta cứ hướng dẫn lại. Rồi Phật tử đi chùa tụng kinh, thông thường chúng ta để ý chúng ta thấy là Phật tử tham gia những cái khóa lễ tịnh độ buổi tối là rất đông. Nhưng mà được bao nhiêu người trong số đó mà tham dự các lớp giáo lý này? Rất hiếm, rất ít. Người ta cứ nghĩ rằng là đi chùa tụng kinh được phước bao nhiêu đã đủ rồi, không cần phải học. Do đó là trong mỗi cái bài kinh chúng ta đọc tụng trong thời khóa, nó có cái bài kệ khai kinh: vô thượng thậm thâm di diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Nghĩa là trăm ngàn muôn ức kiếp rất là khó gặp. Mà khó gặp không phải chúng ta không đến chùa chúng ta không gặp được, mà những người mà đến chùa mỗi ngày nè, những người sống trong chùa nè, những người mà ngồi đọc cái câu đó mỗi ngày, vô ngàn muôn trăm ngàn muôn ức kiếp khó gặp. À, mấy người ngồi đọc hàng ngày đó nhưng mà cũng khó gặp đó. Đọc kinh Pháp Hoa xong ra về ngay cổng gặp thầy trụ trì, thầy hỏi là hôm nay tụng kinh phẩm mấy vậy con? Xin thưa rằng con không nhớ. Phải không? Không nhớ cái phẩm kinh mà mình vừa đọc thì làm sao hiểu được trong cái phẩm đó Đức Phật dạy cái gì. Rồi chưa kể là Phật tử người mới đến chùa hỏi cái gì thao thao bất tuyệt, nghĩa là nói không có cái gì mà nó bị chướng ngại cả. Rồi giờ mà chưa tới khóa lễ đó, 6 giờ chùa tụng kinh, 5 giờ, 5 giờ rưỡi là đến trước rồi. Đến trước ngồi đó rất trang nghiêm, rất trang nghiêm. Một người nào đó đến mà hỏi thăm vấn đề nào đó, bắt đầu ngồi đó mà giảng pháp. Giảng, biết cũng giảng, không biết cũng giảng, giảng sai lệch cũng giảng. Thì cái điều phạm vào giới này là cái ý đó đó. Cứ chỉ hướng dẫn người khác làm sai, không đúng chánh pháp, không phù hợp. Do đó chúng tôi thường hay nói là cái bản ngã chúng ta là rất lớn, rất lớn. Nhưng mà chúng ta cứ thật tình mà nói đi, thật tình mà nói. Bây giờ chúng ta suy nghĩ một điều thế này: cái điều mà chúng ta chưa thông hiểu mà mình nói cho người khác nghe đó, trước sau gì người đó cũng nhận ra cái điều mình nói là sai, là không phù hợp. Mà cái người đó mà người ta đã nhận ra cái điều đó rồi thì người ta sẽ như thế nào đối với mình? Người Phật tử đầu tiên có thể người ta không dám tiếp xúc với chư Tăng, người ta hỏi mình cái việc đó. Nhưng mà mình chỉ như vậy thì một hôm nào đó nghe pháp hoặc là gặp chư Tăng, người ta nghe quý thầy hướng dẫn cái việc nó khác so với cái việc hướng dẫn của mình. Rồi người này người ta mới thắc mắc, người ta tìm đến người thứ ba, hoặc là đem cái việc đó nhờ thầy giải thích. Thầy giải thích người ta nghe thấy thuyết phục, quay trở lại người ta xem mình kiến thức sai lệch. Người ta có còn kính trọng mình hay không? Còn quý mình hay không? Rồi những cái lời nói của mình dường như là không còn giá trị đối với người đó, và cái thông tin này mà truyền đi thì uy tín mình càng ngày nó càng giảm. Do vậy chúng tôi thường hay khuyên mọi người: điều nào biết thì trả lời biết, điều nào không rõ, không thông thì cứ nói rõ là chưa rõ vấn đề này. Bây giờ Phật tử hỏi chúng tôi có nhiều điều chúng tôi vẫn nói rằng là chúng tôi không có nắm rành về vấn đề này. Chúng tôi mặc dù ngồi trên đây nhưng mà có những câu hỏi chúng tôi sẵn sàng chúng tôi nói câu đó, để hôm nào đó chúng ta hỏi những vị mà giảng sư khác chuyên về lĩnh vực này hơn, hoặc là chúng tôi về chúng tôi nghiên cứu lại. Chứ ngồi đây mà trả lời, mà trả lời sai lệch, bao nhiêu người mà nghe, rồi bao nhiêu người mà nắm kiến thức này mà áp dụng sai lầm, cái lỗi rất lớn thuộc về chúng tôi. Do đó chúng ta cũng như thế. Mà người nào đi chùa càng lâu, sống trong chùa, rồi làm những việc Phật sự trong chùa càng nhiều, thì cái lời nói sai của mình nó có cái giá trị lớn hơn so với những người khác. Do đó là những người lớn, những người đi chùa lâu, chúng ta cần phải cẩn thận lại cái kiến thức, những cái điều mà mình hướng dẫn cho mọi người. Thì cái điều giới Đức Phật dạy chúng ta là như thế. Chưa kể là nói là quỷ bán tam bảo, thì thật ra nói Phật tử mà quỷ bán tam bảo thì chúng ta thấy là rất là khó, khó tin. Làm sao mà Phật tử là hộ trì Tam Bảo không hết chứ có đâu mà đi quỷ bán. Nhưng mà thật ra là trong Phật tử chúng ta vẫn có quỷ bán. Mình chê lời Phật dạy đó là quỷ bán rồi. Chê lời Phật dạy điển hình như là gì? Tu thiền đi, tu riết đi cho điên. Tu niệm Phật được Phật rước về Tây Phương Cực Lạc. Trong hiện đời, trong cái kiếp này mình sẽ được Đức Phật rước về Tây Phương Cực Lạc. Còn mấy người tu thiền ở trong kiếp này thấy điên điên khùng khùng hết trơn. Cái đó là quỷ bán Tam Bảo đó. Rồi mình theo đạo tràng này, mình chê đạo tràng khác. Người tu thiền thì nói mình là tu cao. Mình là tu cao. Người có căn cơ, có chủng tánh mới là có duyên tu thiền. Còn giới mà bình dân thấp kém trong xã hội mới là tu niệm Phật. Rồi tu niệm Phật là nhờ tha lực, tu thiền mới là tự lực. Rồi hai cái thiền, cái tịnh này lại là chê là mật tông. Xin thưa rằng mật tông cũng của Phật nói, tịnh độ cũng của Phật dạy, thiền cũng của Phật dạy, mà chúng ta là chê những lời Phật dạy là ngang với cái tội là quỷ bán Tam Bảo. Do đó là khi học, khi hiểu thì chúng ta phải là cẩn thận từ ngữ, cẩn thận cái cách mà giao tiếp với mọi người. Rồi Phật tử chúng ta mà vì một cái chút quyền, một cái điều lợi nào đó mà mình nói sai lệch về giáo pháp thì đó là cái điều mà Đức Phật chế cấm trong cái điều thứ 16 này. Thì thông qua cái nội dung của điều giới này, chúng tôi trình bày một cách khái quát như thế. Nếu có cái điều nào chưa thông thì Phật tử chúng ta có thể là nêu lên cái nghi vấn của mình. Thật ra có những điều giới mình đừng có mà chấp mắt vào văn từ. Mình hiểu nó thoáng vậy, mình thấy nó rất là phù hợp, nó rất là dễ. Còn mình chấp vào văn từ, mình nói là Đức Phật dạy rất là nhiều những cái điều mà mình khó áp dụng, khó thực hành. Bắt mình phải đốt cái thân để cúng dường, bắt mình phải chặt cánh tay, bắt mình xẻ thịt để cho lòi cọp, lòi sói ăn. Những điều đó nó xa vời quá, không thực hành được. Nhưng mà cái ý chúng ta hiểu đó là Đức Phật nói là những điều đó là những điều khó làm mà mình có thể làm được. Có Phật tử hỏi là hai chữ kiến tánh. Hai chữ này thật ra chúng tôi giải thích không nổi. Cái chữ kiến tánh là những cái từ nó thuộc về thuật ngữ Phật học, mà cái nghĩa nó rất là cao. Mà bây giờ giải thích cái từ này nó không phải dễ hiểu. Không phải dễ hiểu. Bây giờ chúng ta hiểu một cách đơn giản là nó dễ. Kiến tánh là mình thấy được cái tánh của mình. Cái tánh mình là tánh gì? Là tánh Phật. Mình thấy được cái Phật tánh trong mỗi người chúng ta. Hiểu đơn giản vậy. Còn nếu mà giảng về đúng về cái từ kiến tánh thì chúng ta 5-10 buổi cũng chưa có rõ về vấn đề này. Cần cái đơn giản là mình thấy cái Phật tánh trong mọi người chúng ta. Mà cái tánh Phật là tánh gì? Tánh giác. Giác nghĩa là hiểu rõ, thấy cái vấn đề nó đúng chân lý, nó phù hợp. Như là mình nhìn nhận sự vật là nó đúng với cái chân lý, không có bị sai lệch. Rồi tánh Phật là từ bi thương yêu cứu giúp, muốn là mọi người được an lạc, được những điều tốt đẹp. Là Đức Phật có ba đức tính: tự lợi, rồi lợi tha, rồi giác hạnh viên mãn. Nghĩa là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Một là cho bản thân mình, hay là cho mọi người, và cái công việc đó nó được thành tựu viên mãn. Thì chúng tôi thường hay nói Phật tử chúng ta, thì chúng ta đến mà chúng ta lại Phật á, chúng ta lại cái gì? Mỗi khi mà chúng ta lại Phật á, chúng ta nhớ một điều thế này: mình lại Đức Phật mà Đức Phật có những đức tính nào, mình lại để mình, không phải là mình cầu xin, nhưng mà mình mong muốn rằng mình ít nhiều gì cũng có những đức tính đó giống như là Đức Phật. Mình lại Quan Âm cũng vậy, lại Địa Tạng cũng vậy, lại từng vị Bồ Tát, thì chúng ta lại để chúng ta mong muốn rằng mình cũng có những đức tính giống như là các vị đó. Chứ không phải là lại Phật để được phước. Còn khi mà lại Phật thì chúng ta phải là dùng cái tâm mà quán. Lại Phật thông thường Phật tử chúng ta cũng có dùng tâm á, nhưng mà mình quán nó không đúng. Quán không đúng nghĩa là sao? Hàng ngày mình đi đến sớm, mình được ngồi dãy trên, lại ông Phật lại xuống cái lần ngay ông Phật. Hôm nay kẹt xe, do đó là đến trễ, ngồi hàng thứ ba, hàng thứ tư. Cái người mà mình hay ghét á, mình không ưa á, hôm nay lại ngồi trước mình. Mình lại á, mình không có quán ông Phật mà quán cái bà mà mình ghét. Lại vậy được phước không? Không có phước. Do đó là Phật tử chúng ta thường hay rơi vào trường hợp đó. Bữa nào mà ngồi sai vị trí là bữa đó là phiền não. Ngày đó đi là đi chùa lễ Phật tụng kinh về chưa chắc gì có phước. Cái ngã trong chúng ta lớn quá. Mình mà cứ quán cái người ngay mặt mình lại, chứ đâu phải là quán ông Phật để lại. Do đó là khi mà lễ Phật thì chúng ta phải dùng cái tâm chúng ta quán. Không phải quán ngay cái Đức Phật đang ngồi hiện hữu trước mặt chúng ta, mà chúng ta quán rằng trong một lại của chúng ta lại là hằng hà sa số chư Phật trong mười phương. Chỉ cần một lễ chúng ta, không phải lễ Đức Phật ngay hiện diện trước mặt mình không, mà lễ hằng hà sa số chư Phật. Còn ai là người mà ngồi mà quỳ mà ở trước mặt mình đó, thì kệ người ta. Mình quán ông Phật thôi, đừng quán mấy người đó. Quán mấy người đó là thành ra mình lại mấy người đó, chứ không phải lại ông Phật. Là bình thường mà mình ghét ai, cái mình trong tâm mình cứ nhớ người đó. Giống như là bây giờ niệm Phật để Phật rước mình, niệm Phật để được vãng sanh, nhưng mà mình niệm chúng sanh nhiều hơn niệm Phật. Mình ghét ai là mình nhớ hoài cái người đó, chứ mình không có nhớ tới ông Phật nữa. Mà mình nhớ cái người mình ghét, nhớ cái người mà đem lại những cái điều mà không như ý cho mình, như vậy thì mình sẽ thành những cái người đó. Mà những người đem những cái điều xấu ác, những điều không như ý cho mình, mà mình niệm, mình nhớ đến những đức tính của người đó, thì cái chủng tử nó quân tập vào một thời gian, mình sẽ trở thành người đó. Do đó là trong sáu nẻo luân hồi, thiên nhân, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trong kiếp này mình được làm người, nhưng mà mình hướng tâm về cái đường nào thì mình sẽ là đi vào đường đó trong kiếp sau. Do vậy người tu chúng ta thì chúng ta phải biết là cái đường mình đi là đâu. Mình không có đi trở lại trong sáu nẻo đó, mà mình phải đi ra. Mà đi ra bằng cách nào? Bằng cách nào thì những điều mà hướng dẫn chúng ta thông qua những bài pháp chúng ta đã học rồi. Do đó là nhớ thì phải nhớ đến Phật, nhớ đến Pháp, nhớ đến chư Tăng. Nhớ chư Tăng không phải nhớ đến Hòa Thượng Huệ Nghiêm, không phải nhớ chúng tôi, không phải nhớ một cái vị thầy bổn sư của mình. Mà mình nhớ đến chư Tăng nghĩa là mình nhớ đến cái sự thanh tịnh và hòa hiệp của Tăng Đoàn. Nhớ đến chư Tăng là mình nhớ đến những lời dạy của các ngài, những cái sự hướng dẫn của các ngài để mình thực hành theo, để mình không phải là vướng vào những cái việc trong sinh hoạt hàng ngày của mình. Có câu hỏi: Đức Phật dạy người chết chứa oán giận trong lòng giống như người uống thuốc độc mà muốn người khác chết. Con cãi lại câu này: Phật không có dạy, Phật chỉ dạy mình hãy từ bi hỷ xả, buông bỏ, vậy con có sai không? Cái câu là người chết chứa oán giận trong lòng giống như người uống thuốc độc mà muốn người khác chết. Câu này hình như là chúng tôi mới nghe. Nhưng mà nó có điều thế này, có một cái người thì nói câu này là của Phật dạy, thì cái cô Phật tử này cũng nói là Đức Phật không có dạy như thế. Đức Phật chỉ dạy là từ bi hỷ xả buông bỏ thôi, chứ không có dạy cái câu giống như là chúng tôi vừa đọc. Thì như cậu hỏi là cậu nói như thế là có sai hay không, chúng tôi còn không xác định là sai hay đúng. Bởi vì kinh Phật là rất nhiều, chúng tôi đọc chưa hết. Mà đọc chưa hết làm sao chúng tôi dám nói câu này là không có. Nhưng mà nếu như mà mình dám khẳng định câu này là không có, thì mình phải là người đọc qua hết tất cả và nhớ rành trong kinh Phật dạy cái gì. Thì cũng có thể là Đức Phật có nói, nhưng mà nói trong cái hoàn cảnh nào, trong cái trường hợp nào. Chứ có những cái câu mà chúng ta nghe chúng ta cứ nghĩ rằng không phải của Phật nói, nhưng mà thật ra Phật có nói, nhưng mà nói trong cái trường hợp đó. Chẳng hạn như một cái câu mà chúng tôi thường hay nói với Phật tử chúng ta, là Đức Phật nói là người nữ tham gia vào giáo đoàn chánh pháp tổn giảm 500 năm. Có người nói là Đức Phật không bao giờ nói câu đó. Một cái sự việc, cùng một cái công việc hoàn truyền Phật pháp mà chỉ có hàng tỳ kheo làm, thì chánh pháp tồn tại 1000 năm. Bây giờ mà thêm một cái thành lập, thêm một giáo hội tỳ kheo ni vào nữa, thì cái công cùng một cái công việc hoàn truyền chánh pháp mà tới 2 giáo hội cùng làm, thì công việc đương nhiên nó sẽ tốt hơn. Mà tại sao làm cho chánh pháp nó tổn giảm hết 500 năm, nó mất đi một nửa? Câu nói đó là theo suy đoán chúng ta là không phải của Phật nói. Nhưng mà thật ra Đức Phật có nói câu đó. Chúng ta nghe cứ nghĩ rằng Đức Phật không có nói, nhưng mà thật ra Đức Phật nói câu đó. Nhưng mà nói trong hoàn cảnh nào, nhưng mà thực tế nó có giống như cái câu nói đó hay không? Thực tế là không. Đức Phật có nói câu người nữ tham gia vào giáo đoàn chánh pháp tổn giảm 500 năm. Nhưng mà thực tế là chánh pháp không tổn giảm. Đức Phật có nói câu đó, nhưng mà nó khác với cái thực tế. Bởi vì Đức Phật nói là nếu người nữ tham gia vào giáo đoàn chánh pháp tổn giảm 500 năm, nhưng mà người nữ mà giữ gìn bát kính pháp, thì chánh pháp nó vẫn tồn tại đúng với cái thời gian của nó. Mà chúng ta hiểu rằng tại sao mà chánh pháp lại bị giảm nếu như mà có giáo hội tỳ kheo ni. Hiểu vấn đề này không ạ? Có người hiểu, có người hiểu sơ sơ, có người chưa hiểu. Chúng ta nói sơ cái ý thế này. Chúng ta biết giới luật của người xuất gia đó, là người xuất gia không được tiếp xúc với người khác phái. Không được tiếp xúc. Tiếp xúc mà đụng chạm, mà có cái tâm mà cảm nhận cái thọ lạc, thì người xuất gia không được. Nhưng mà hàng tỳ kheo đối với tỳ kheo ni, là tỳ kheo ni là cái phái yếu, phái yếu, mà hàng tỳ kheo là phái mạnh, là đàn anh, phải có trách nhiệm mà bảo hộ cho tỳ kheo ni về tính mạng và phạm hạnh. Là mình là đàn anh, mình phải có trách nhiệm là bảo vệ, giống như người chồng phải có trách nhiệm là bảo vệ người vợ. Vợ là phái yếu, người chồng là phái mạnh, là trụ cột gia đình, thì phải có trách nhiệm, phải có bổn phận lo cho gia đình, cho vợ con của mình. Còn người xuất gia thì hàng tỳ kheo là phái mạnh, do đó là giới trách nhiệm hoàn truyền Phật pháp. Còn tỳ kheo ni là phái yếu. Mà chúng ta biết là xã hội Ấn Độ thì cái nạn mà bắt cóc rồi cưỡng đoạt hiếp dâm nó xảy ra rất nhiều ở xã hội Ấn Độ. Ban đêm người nữ có thể không dám ra đường vì sợ cái nạn đó. Nhưng mà thành lập giáo hội tỳ kheo ni, mà một cái giáo hội tỳ kheo ni là một cái tinh xá mà được thành lập, thì nơi đó là tập trung những người nữ lại cùng một chỗ, thì đó chính là cái điểm nhắm của những người mà có tâm niệm xấu ác. Người ta nhắm đến thì người ta làm hại. Đi ngoài đường rình tìm người nữ, mà đi ngoài đường làm cái gì? Chỉ cần vào trong chùa thôi là hàng trăm người nữ sống trong đó. Muốn hãm hại hay đó hãm hại, muốn làm gì đó cứ thoải mái làm. Thì do đó là cái trách nhiệm của tỳ kheo là bảo vệ tính mạng và phạm hạnh của tỳ kheo ni. Mà mình là người bảo vệ, do đó Đức Phật không có đưa ra một cái giới hạn, một cái hàng rào ngăn cách nào. Không có nói là khi mà tỳ kheo mà tiếp xúc tỳ kheo ni phải giữ cái khoảng cách giống như tỳ kheo mà giữ với người nữ, với trách nhiệm mà bảo vệ như thế. Nhưng mà chúng ta biết rằng là nếu như tỳ kheo mà cái ái mà chưa đoạn trừ thì sao? Dễ phát sinh. Do đó là Đức Phật sợ là giữa tỳ kheo và tỳ kheo ni tiếp xúc gần gũi nó thường xuyên thì cái ái nó sẽ là phát sinh. Sợ tỳ kheo và tỳ kheo ni vi phạm giới, nếu mà vi phạm giới thì làm cho chánh pháp bị tổn giảm. Nhưng mà nếu mà người nữ tỳ kheo ni đó mà giữ gìn giới pháp của Đức Phật, nghĩa là giữ gìn tám điều tôn kính, nghĩa là lúc nào xem hàng tỳ kheo cũng giống như là người anh cả của mình, giống như là người anh, những người mà thân của mình. Người hàng tỳ kheo xem tỳ kheo ni giống như là người em gái, mình phải có trách nhiệm, mình bảo hộ, mình lo lắng, mình giúp đỡ. Thì với cái tâm niệm đó thì sẽ không có cái chuyện ái nhiễm xảy ra. Do vậy thì Đức Phật nói nếu như mà tỳ kheo ni tham gia vào giáo đoàn chánh pháp tổn giảm 500 năm. Nhưng mà nếu tỳ kheo ni mà giữ gìn báp kinh pháp thì chánh pháp vẫn tồn tại đúng với tuổi thọ của nó. Thì do đó cái câu này chúng tôi không dám khẳng định là có hay là không. Nhưng mà chúng tôi nghe nó lạ, chúng tôi mới nghe. Thì sau này thì gặp những trường hợp như thế này thì chúng ta cũng đừng mà đưa ra khẳng định. Chưa chắc gì cái khẳng định của mình là đúng. Nhưng mà mình nói là thông thường mình nghe Đức Phật dạy là mọi người phải thương yêu nhau, giúp đỡ lẫn nhau, phải từ bi, phải hỷ xả, phải buông bỏ, đừng có mà gieo ân oán cho nhau. Mình cứ nói những cái điều mà nó đơn giản, mình từng nghe quý thầy giảng như vậy, hoặc mình đọc kinh mình thấy như vậy. Chứ mình đừng khẳng định là cái câu đó là có hay không, mà làm như thế là nó càng, cái sự việc nó càng rối hơn, mà nó không giúp ích gì cho chúng ta. Nhiều lúc là làm cho chúng ta và cái người đó là bất hòa. Thời gian đã hết, chắc chúng ta dừng lại ở đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.